Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài học từ cuộc sống. Trong các buổi nhóm ban ngành thường có tiết mục 5 phút đức tin. Nhưng thực tế không dừng lại đúng 5 phút, nên có nhiều nơi đổi thành câu chuyện đức tin. Nội dung tiết mục này thường là dùng một câu chuyện xảy ra trong thực tế, không cần giải thích rườm rà mà vẫn có thể hiểu được, liên tưởng đến một câu hay một phân đoạn Kinh Thánh, đưa ra bài học gây dựng đời sống tâm linh. Đơn giản, dễ nhớ và không kém phần sâu sắc tùy sự đầu tư của người thực hiện, nhiều hay ít công sức. Cách giảng dạy của Chúa Giêsu cho đoàn dân đông cũng rất dễ hiểu, dễ nhớ. Chúng ta cùng nhau học hỏi. Xin cùng đọc Phúc âm Luca chương 13, từ câu 18 đến câu 21. Vậy, Đức Chúa Giêsu phán rằng, nước Đức Chúa Trời giống như gì? Ta lấy chi mà sánh với? Nước ấy giống như một hột cải. Người kia lấy dao trong vườn. Nó mọc lên trở nên cây cối, và chim trời làm ổ trên nhành. Ngài lại phán rằng, ta sẽ sánh nước Đức Chúa Trời với gì? Nước ấy giống như men. Người đàn bà kia lấy trộn vào 3 đấu bột, cho đến chừng bột dậy cả lên. Thời của Chúa Giêsu, người Do Thái làm và nướng bánh tại nhà. Men là miếng bột đã ủ và giữ lại từ lần nướng bánh trước đó. Khi nhồi bột ở lần tiếp theo, cho men này vào sẽ khiến bột dậy lên. Bánh nướng sẽ xốp, ăn ngon. Nếu không có men, bánh sẽ chai cứng. Trong 30 năm sống trong gia đình của ông Joseph và bà Mary, cảnh này quá quen thuộc với Chúa Giêsu. Hẳn là khi còn thơ ấu, Chúa và anh em Ngài cũng từng thích thú khi nhìn thấy cảnh men khiến bột dậy lên. Và khi đi khắp các thành giảng dạy về nước Đức Chúa Trời, Chúa đã dùng những hình ảnh thực tế để minh họa về những lẽ đạo sâu nhiệm, khiến dân chúng nghe và hiểu được, đến nỗi họ ngạc nhiên là Chúa trình bày dễ hiểu, thuyết phục họ đón nhận Ngài là người giảng dạy có quyền phép, khác với những bài học khô cứng nặng phần lý thuyết của thầy thông giáo và người Pharisee. Phúc âm Mác chương 1 câu 22. Là những cha mẹ tin kính, chúng ta giúp con cái hiểu những lẽ thật thuộc linh bằng cách nào? Cần học theo cách của Chúa Giêsu, dùng những bài học ngay trong cuộc sống mỗi ngày. Thứ nhất, làm bánh mỗi ngày trong sinh hoạt của người Do Thái cũng giống như các bà nội trợ ngày nay nấu cơm, làm thức ăn mỗi ngày. Khi con còn nhỏ, thường quẳng quanh bên chân các bà mẹ, lại hay đặt câu hỏi. Nhiều câu hỏi hóc búa không trả lời ngay được, nhất là không biết cách nào để chúng hiểu được. Thông thường, khi làm lụng mệt nhọc, dễ cáu gắt, lại thêm những câu hỏi liên tiếp của con nhỏ, phản ứng nóng nảy là nạt cho chúng yên để tập trung làm việc, hoặc là lớn tiếng, chờ mẹ làm xong rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Nhưng trẻ con khi nghe thế cũng không yên lặng, mà còn tiếp tục hỏi nữa. Khi hết kiên nhẫn, người mẹ thường nạt lớn cho nó yên lặng. Người mẹ không cảm thấy có gì sai trật trong hành động này, nhưng với đứa con thì có đấy. Nhiều lần như thế, chúng nó sẽ không hỏi, thậm chí không đến gần, tự tìm cách chơi, lâu dần thành thói quen không trao đổi với cha mẹ, nhất là khi các con bước vào tuổi tiền thiếu niên. Chúng nó tự nhủ, hỏi làm gì cho bị mắng, cần thì vào lớp hỏi bạn, hoặc tra tìm trên Google cho nhanh, Như vậy, vừa tiện lợi, vừa khỏi bị mắng. Khi cha mẹ nhận ra, sao con cái chẳng khi nào tâm sự, lúc nào cũng im im, lại cho rằng nó không ngoan, không năng động như con nhà người ta, không biết quan tâm hỏi han cha mẹ. Với bạn bè thì ân cần lắm, mà về tới nhà thì im như thóc, chán quá. Cần nhìn lại để nhận ra không chỉ là lỗi lầm của con cái, mà cha mẹ đã bỏ qua cơ hội giúp con phát triển mối liên hệ ngay từ khi còn thơ ấu. Khi dạy dỗ, Chúa Giêsu nhắc đến men và bột. Phải chăng từ thuở ấu thơ, bà Marie luôn nhẫn nại giúp các con trẻ trong nhà khi chúng cần tìm hiểu hỏi han? Là cha mẹ tiên kính, cần nắm lấy cơ hội khi con đến gần, tỏ bày tình yêu kiên nhẫn bằng việc lắng nghe những câu chữ không rõ ràng của chúng. Đừng cao giọng để chúng không sợ hãi. Đừng mắng ác khi chúng hỏi những câu khiến cha mẹ đau đầu. Chỉ cần biết lắng nghe là đã có bước đầu tiên thuận lợi rồi. Đứa bé 5 tuổi thấy mẹ nấu cơm. Nó hỏi, mẹ nấu cơm bằng gạo hả? Làm sao mẹ nấu được? Làm sao mẹ biết cơm chín? Mẹ đong nước bằng gì? Sao gạo khi nấu chín thì gọi là cơm? Tại sao phải ăn cơm hoài vậy? Con không muốn ăn cơm, con muốn ăn bánh thôi. Hết câu này đến câu khác. Người mẹ lúc đầu còn cười cười trả lời qua quýt, nhưng mãi thì nóng lên quát. Nín đi, hỏi hoài. Khỏe quá nên hỏi mãi. Rồi ấm ức. Ngày nào cũng quần quật cơm nước thì biết ngay tại sao thôi mà. Vậy là giận cá chém thớt, gây sợ hãi cho con nhỏ, và chúng cũng chẳng hiểu những câu ấy có nghĩa gì. Học cách lắng nghe con, dù câu hỏi có vụng về hay không rõ ràng, cách chăm chú nghe với vẻ mặt vui vẻ đối với con nhỏ, đó là biểu cảm của tình thương yêu dành cho nó. Quan tâm đến điều này để giảm thiểu những tổn thương cho con trẻ, vì những lời quát mắng ảnh hưởng đến con cái dài lâu, gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng, chứ không chỉ một lát rồi qua ngay như cơn bực bội của cha mẹ đâu. Hiểu tầm quan trọng này, nên luật về bạo hành gia đình đã quy định ngay những vi phạm bằng lời nói, chứ chưa cần đến hành động tay chân. Thứ hai, Chúa Giêsu dạy rằng, nước Đức Chúa Trời giống như gì, ta lấy chi mà sánh với? Nước ấy giống như một hột cải, người kia lấy gieo trong vườn, nó mọc lên trở nên cây cối và chim trời làm ổ trên nhành. Lời dạy này cho thấy Chúa Giêsu rất gần gũi với thiên nhiên, Ngài quan sát mọi diễn biến rất kỹ càng. Khi giảng dạy, Chúa đã đưa những hình ảnh quen thuộc để minh họa cho chân lý Ngài muốn dân chúng đủ các thành phần có thể hiểu được. Cách liên tưởng về phương diện ý nghĩa thật xúc tích, thú vị. Nếu mỗi người cha mẹ tiên kính đều tận dụng cơ hội từ trong nhà đến khung cảnh chung quanh để giúp con hiểu biết Chúa hơn, thì thật là phước hạnh cho con cháu. Hẳn mẹ và bà ngoại của Timôthê cũng đã dùng nhiều cách để giúp cậu bé Timôthê hiểu được Kinh Thánh, như lời tường thuật. Hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh. Theo thư Timôthê nhì chương 3 câu 14-15. Nếu mỗi lần có cơ hội gần gũi con cái với những câu hỏi thắc mắc liên miên, xin đừng bỏ qua, đừng khỏa lấp, cũng không bực bội trả lời là không biết. Vì đối với con trẻ thì cha mẹ là kho tàng của sự hiểu biết, nên có thể hẹn lúc khác trả lời và nhớ cẩn thận giữ lời hứa. Nếu cha mẹ thường xuyên hứa mà không thực hiện, con cái sẽ mất lòng tin vào cha mẹ. Rồi đến lúc nào đó, cha mẹ muốn dạy con Kinh Thánh, con cái sẽ không tin sự dạy dỗ của cha mẹ. Thậm chí có em còn không muốn nghe cha mẹ nói về Chúa, cầu nguyện hay đọc Kinh Thánh nữa. Vì cho rằng đó là người nói và làm không giống nhau. Ba mẹ em là giáo viên trường Chúa Nhật, thì hẳn những thầy cô khác cũng giống ba mẹ em. Ba mẹ em nói và làm không giống nhau, thường hay thất hứa, Ở nhà thờ thì tử tế, khi về nhà thì cãi nhau lớn tiếng. Chắc cô giáo của em cũng thế, nên em không thích vào lớp đâu. Em chỉ thích đến nhà thờ để chơi với bạn vui hơn. Nghe lời này của con trẻ thật là chua xót, đau lòng quá phải không? Muốn có những Timothée ngày nay, cha mẹ tiên kính cần cẩn trọng trong cách sống, cách nói năng, cách làm việc. Nếu không, con cái chúng ta nhìn vào và tự tìm lối riêng để đi, thì lúc ấy khóc lóc cũng không thay đổi được gì. Con cái trong nhà nhìn thấy sự yêu thương, lời tử tế, nhẹ nhàng của cha mẹ với nhau, với con, với người trong nhà. Rồi khi nhìn thấy cha mẹ tử tế trong nhà thờ, chúng nó yên tâm tin cậy. Tâm trí các em liên tưởng rất mạnh mẽ, cần tận dụng cơ hội khi con còn gần gũi để dạy về Chúa. Như người mẹ nọ vừa làm vừa hát, bạn biết ai làm được đóa hoa, ngoài Chúa có ai làm được? Thế là đứa con nhỏ nghêu ngao hát theo. Bạn biết ai làm được bó rau, nồi cơm, con cá, vân vân. Cậu cứ thế tự ý thay vào các cụm từ mà cậu thấy được ngay trong căn bếp, khiến bài hát cứ kéo dài ra mãi. Hát mệt, cậu dừng lại hỏi, có phải Chúa làm được mọi điều đó mà, phải không mẹ? Người mẹ nhẹ nhàng, con tin là Chúa dựng nên đóa hoa cùng mọi thứ mà con vừa kể, phải không? Cậu nghiêm trang đáp, đúng vậy, Chúa của mình có quyền năng làm mọi việc đều được. Người mẹ khen, con giỏi quá, có câu kinh thánh nói rõ, mình cùng đọc chung nha. Rồi hai mẹ con đọc đồng giao, không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được, theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 37. Một lát sau, khi chạy ra sân chơi với bạn, cậu bé liền kể lại bài hát và đọc câu kinh thánh cho các bạn nghe. Thế đấy, để ghi dấu lời Chúa vào lòng con trẻ, đòi hỏi sự kiên trì nhẫn nại. Xin Chúa giúp chúng ta không bỏ qua cơ hội vì bất kỳ lý do nào. Hãy dạy cho trẻ thơ những bài học từ cuộc sống, trông chờ vào những giây phút ngắn ngủi khi đem con cháu đến nhà thờ vào mỗi sáng Chúa Nhật. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Muôn thu trước sau, chỉ có một lần Chúa chết thế con, một lần con biết Chúa. Và hôm nay con đến đây, thành tâm khẩn xin cho con được nhận ơn Ngài thứ tha. Vì Ngài đã chết, chết thế chính con ở trên đồi xưa. Ôi tình yêu thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn Ngài. Con xin Chúa thứ tha, bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu. Vì Ngài đã chết, chết thế chính con ở trên đời xưa. Ôi tình yêu thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn Ngài. Con xin Chúa thứ tha, bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu. Xin Chúa đón con trong tình yêu.